Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 5 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Belarus sắp có chuyến công du đầu tiên đến Việt Nam.
Đề thi minh họa tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ được công bố vào quý 4 năm 2023.
Bộ Công an đề xuất quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí.
Quân đội Israel mở rộng tấn công bộ binh xuống Nam Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 4 tháng 12, Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp tục nghe truyền đạt nghị quyết số 45 của Hội nghị Trung ương 8 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, không để xảy ra tình trạng đầu voi đuôi chuột, hình thức đối phó, làm sao cho nghị quyết phải đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ của năm 2024 được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, bên cạnh thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số phát sinh có thể nằm ngoài dự kiến của chúng ta, một số địa phương phải tăng tốc, có giải pháp đột phá mới, có thể đạt được mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ, đòi hỏi phải chủ động nắm sát tình hình kịp thời, có giải pháp phù hợp, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Belarus Roman Kolovchenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Kolovchenko đến nước ta trên cương vị mới.
Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự kiến cuối quý 4 năm nay sẽ công bố đề thi minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 dựa trên nội dung chương trình lớp 10, lớp 11. Sau khi công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gấp rút hoàn thiện đề thi minh họa theo định dạng và cấu trúc của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Bộ Công an đề xuất trong dự thảo nhiều quy định mới về vũ khí. Theo đó, thì các loại dao có tính sát thương cao được bổ sung vào danh mục các loại vũ khí thô sơ. Dao có tính sát thương cao được định nghĩa là dao sắc, dao nhọn, dao sắc nhọn, có chiều dài lưỡi dao từ 20cm trở lên, hoặc dao có chiều dài lưỡi dao dưới 20cm nhưng được hoán cải lắp ráp để có công năng tác dụng tương tự dao có tính sát thương cao. Vẫn theo Bộ Công an, 5 năm qua, toàn quốc phát hiện hơn 28.700 vụ, bắt giữ gần 49.000 nghi phạm sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại dao và phương tiện tương tự dao. Trong đó, số vụ sử dụng dao và phương tiện tương tự dao chiếm tới hơn 58%. Đáng chú ý, tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, dao, phương tiện tương tự dao gây án đang diễn biến rất phức tạp.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được dư luận hết sức quan tâm. Bộ Công an đã thông tin một số nội dung để người dân nắm và hiểu rõ hơn về vấn đề này. Theo đó, dự thảo luật này không quy định bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với mô tô xe gắn máy và xe ô tô cá nhân. Tuy nhiên, dự thảo luật khuyến khích lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô của cá nhân.
Từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 tới đây, thông tư số 34 của Bộ Giao thông Vận tải sẽ chính thức có hiệu lực. Theo thông tư này, giá vé máy bay phổ thông nội địa sẽ tăng trung bình 3,75%, với mức tăng từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Mức giá tối đa nói trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu, thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ cho cảng hàng không, gồm giá phục vụ hành khách và giá bảo đảm an ninh hành khách, hành lý, khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Giai đoạn này, Thành phố Hồ Chí Minh không có quận huyện nào phải sắp xếp. Tuy nhiên, sẽ có 80 phường được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất sáp nhập trong các năm tới, tập trung ở 10 quận: quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp và Phú Nhuận.
Ngày 4 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tình hình bệnh tay chân miệng của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phố phía Nam. Theo đó, số liệu thống kê của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 11, tại 20 tỉnh thành phố khu vực phía Nam đã ghi nhận hơn 124.300 ca mắc bệnh tay chân miệng. tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Số ca tử vong do tay chân miệng của cả khu vực là 26 ca, còn thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận ca nào. Trong đó thì số ca mắc bệnh tay chân miệng ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 44.400 ca, chiếm 35,7%. Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh tay chân miệng đang có xu hướng giảm nhưng vẫn chưa ổn định.
Còn tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, toàn thành phố ghi nhận hơn 1.700 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã, giảm 522 ca. Hiện còn 88 ổ dịch đang hoạt động tại 19 quận huyện thị xã. Đánh giá của CDC Hà Nội cho rằng số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm trong 4 tuần gần đây nhưng vẫn ở mức cao. Do đó, người dân không được chủ quan mà cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chiến dịch tấn công tổng lực vào dải Gaza, hôm 3 tháng 12, quân đội Israel đã tiến hành thêm hàng trăm cuộc không kích, pháo kích, kết hợp tấn công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza. Truyền thông khu vực đánh giá các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza có quy mô và mức độ ác liệt lớn hơn 2 ngày trước đó. Trong khi đó, truyền thông Palestine cũng cho biết hơn 300 người thiệt mạng, gần 700 người đã bị thương trong các cuộc tấn công này. Đó là một trong những ngày đẫm máu nhất tại Gaza kể từ khi Israel mở chiến dịch tấn công vào vùng đất này ngày 7 tháng 10 để đáp trả cuộc tập kích của lực lượng Hamas vào miền nam Israel sáng cùng ngày.
Quân đội Israel bắt đầu mở rộng chiến dịch tấn công Hamas trên toàn bộ dải Gaza, bao gồm cả khu vực phía nam đông dân cư, nơi nhiều người ở phía bắc thời gian qua đã di tản về. Nhiều cảnh báo về thảm kịch nhân đạo đã được quốc tế đưa ra, trong khi người dân Gaza mất phương hướng di chuyển tại một vùng đất không còn chỗ cho sự an toàn. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, hôm 3 tháng 12 tuyên bố, lực lượng phòng vệ Israel tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ nhằm vào các căn cứ của Hamas trên toàn dải Gaza. Bất kỳ nơi nào có Hamas, Israel sẽ tấn công. Những giờ qua, người dân Gaza đã thấy những đoàn xe tăng Israel được điều xuống phía nam, đồng thời nhận được lệnh sơ tán tại một số điểm Israel có kế hoạch tấn công sắp tới. Những người dân từ phía nam hay những người vừa di tản từ phía bắc xuống giờ lại loay hoay tìm nơi di tản.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa đưa ra, hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 12 tới tại Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc EU lần thứ 24, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen. Trong khi đó, thì Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng sẽ đồng chủ trì hội nghị với hai nhà lãnh đạo của EU.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4 tháng 12 đã phóng thành công một tên lửa nhiên liệu rắn từ dàn phóng nổi ở ngoài khơi đảo Jeju. Tên lửa đã đưa một vệ tinh quan sát cỡ nhỏ lên quỹ đạo cao khoảng 650 km. Đây là lần phóng thứ 3 của tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn nói trên. Hành động diễn ra sau khi Triều Tiên cũng đưa một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo và vừa chính thức bắt đầu hoạt động.
Chiều ngày 4 tháng 12, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục mới do thị trường ngày càng lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Trong phiên giao dịch trên sàn COMEX của Mỹ, giá vàng có thời điểm tăng lên mức cao nhất mọi thời đại với 2.135,39 USD một ounce. Việc chốt lời sau đó được thực hiện khiến giá giao dịch kim loại quý này ở mức 2.069,01 USD một ounce. Theo giới phân tích, giá vàng đang được hưởng lợi khi các nhà giao dịch đổ xô đi mua vàng trong những tuần gần đây để bảo toàn tài sản do lo ngại của xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tiếp diễn.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Daily Mail, Newcastle đã đưa David De Gea vào danh sách chiêu mộ thay Nick Pope. Thủ thành nghỉ hết mùa này vì chấn thương vai vừa gặp phải ở trận thắng Man U tại vòng 14 Premier League.
Sau trận hòa 3 đều với Tottenham tối Chủ nhật vừa qua, người hâm mộ đã kêu gọi treo giò Erling Haaland vì tuyển thủ Na Uy này đã hành động thái quá với trọng tài Simon Hooper. Trên mạng xã hội X, nhiều người đã kêu gọi FA treo giò Haaland. Còn theo truyền thông Anh thì FA đang điều tra vụ việc và có thể xử phạt Haaland.
Theo thống kê, Birmingham chỉ giành 5 điểm, tức thắng 1, hòa 2, thua 5 sau 8 trận từ khi bổ nhiệm Wayne Rooney làm huấn luyện viên. Họ là đội giành ít điểm nhất tại giải hạng nhất Anh từ khi huyền thoại Manu nắm quyền. Vì thế, Birmingham bị đẩy xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.
Theo Mundo Deportivo, ông Javier Tebas không có đối thủ trong cuộc bầu cử chức chủ tịch La Liga. Hôm nay, kết quả ông Javier Tebas chiến thắng sẽ được công bố. Đây là một tin tức không vui đối với Barca bởi vị quan chức bóng đá Tây Ban Nha này luôn gây khó khăn cho Blaugrana.
Theo Sun Sport, Quỷ Đỏ sẽ làm tất cả những gì có thể để đẩy hai tiền vệ Sancho và Van der Beek đi vào tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, Man U có thể chỉ bán bộ đôi tiền vệ này cho Juventus với giá 26 triệu bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, nền nhiệt trong đêm qua và sáng sớm nay ở Bắc Bộ chỉ tăng nhẹ. Ngoài trời lúc này vẫn còn khá rét, nhất là ở khu vực vùng núi phía Bắc với mức nhiệt chỉ từ 15 đến 17 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng nhiệt độ cao hơn nhưng cũng không quá 20 độ. Trong ngày hôm nay, chỉ một số nơi hưởng được nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tăng hơn so với buổi sáng, lên ngưỡng từ 22 đến 24 độ. Sang ngày mai, khối không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại, vì thế trời lại nhiều mây hơn và có mưa rào trở lại, đồng thời nhiệt độ lại giảm. Trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, mưa ở miền Trung giảm hẳn về cường độ và diện. Diện mưa chủ yếu chỉ còn xảy ra ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Lượng mưa thì dưới 10mm, tuy nhiên do mây nhiều nên nhiệt độ hiện tại ở miền Trung vẫn còn khá thấp. Trong ngày hôm nay, vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ duy trì nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, trời rét sáng và đêm, ngày trời lạnh. Trong khi ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, trưa và chiều nay, trời nắng nên nhiệt độ cao, dao động từ 29 đến 32 độ. Ở Tây Nguyên hôm nay vẫn còn cảm giác rét nhẹ với mức nhiệt ngoài trời chỉ khoảng 18 đến 21 độ. Riêng thành phố Đà Lạt, nhiệt độ thấp hơn chỉ khoảng 16 độ. Còn ở Nam Bộ thì có thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có thời tiết tương đối ổn định. Ban ngày trời tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ trưa chiều ở Tây Nguyên tăng lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Ở Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, trong đó một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ cao trên 33 độ, còn các nơi khác nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 33 độ.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.